Hiếu nợ chẳng chịu trả nợ, đời này không chịu trả, đời sau gặp lại cũng phải trả, chẳng thể tránh được. Điểm này chúng ta nhất định phải biết. Thiếu nợ thì nhất định phải trả, thiếu nợ mạng phải đền mạng. Nhà Phật nói nhân quả thông suốt ba đời, chẳng phải chỉ có đời này mà thôi. Đời này bạn tránh được, còn đời sau thì sao? Còn đời sau nữa, bất kỳ đời nào gặp lại cũng phải trả. Thiếu mạng phải đền mạng, thiếu tiền phải trả tiền. Trừ phi đối phương giác ngộ, chỉ có học Phật mới giác ngộ. Đối phương giác ngộ rồi, những gì bạn thiếu tôi thì thôi, chẳng cần bạn trả. Bạn thiếu nợ mạng cũng chẳng cần bạn trả, dứt hết rồi, vậy mới được. Nếu không gặp người giác ngộ, họ cứ ghi nhớ trong lòng, đến đòi nợ đòi mạng, vậy thì không có cách gì khác. Sách chép truyện trong nhà Phật có ghi Đại sư An Thế Cao triều Hán. Truyện ký An Thế Cao trong Cao Tăng Truyện quyển 1 có chép ngài đến Trung Quốc 2 lần để đền mạng. Trong đời trước ngài đã ngộ sát 2 người, đời này đến để đền mạng cho 2 người ấy. 2 lần này cũng là ngộ sát. Ngài ngộ sát người ta, người ta cũng ngộ sát ngài. Đây là Bồ Tát thị hiện để nói cho chúng ta, khi thành Phật thành Bồ Tát cũng chẳng có gì khác, vẫn phải đền mạng. Thiếu tiền phải trả tiền, thiếu nợ mạng phải đền mạng. Cũng chẳng thể nói bạn thành Phật thành Bồ Tát thì có thể không trả, chẳng có đạo lý này. Luật nhân quả sẽ bị lật đổ. Thành Phật thành Bồ Tát cũng không tránh khỏi, huống chi phàm phu chúng ta. Phàm phu khi trả nợ đền mạng chẳng chịu cam, chẳng cam tâm thì phiền phức sẽ lớn, trả tới trả lui dây dưa chẳng dứt thì sẽ rắc rối lớn lắm. Đòi nợ trả nợ, đòi mạng đền mạng chẳng dứt được. Nhiều đời nhiều kiếp đều làm việc này, khổ chẳng nói nổi. Phật Bồ Tát tốt hơn ở chỗ này, họ đều rõ ràng rành rẽ, bởi vì họ có túc mạng thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông. Họ thấy rõ nhân duyên đời trước, cho nên họ trả từng món nợ, trả sạch hết, sau này không còn nữa. Họ tình nguyện đồng ý trả, bị người ta giết cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối chẳng có tâm trả thù, nợ nần đến đây chấm dứt. Phàm phu thì món nợ này chẳng chấm dứt, chẳng cam tâm, chẳng chịu, vẫn còn tâm niệm trả thù, kết oán đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt, đáng sợ vô cùng. Nếu các bạn thấu hiểu những sự tướng này một cách cặn kẽ, thì sau đó bạn mới biết tại sao phải tôn kính Tam Bảo, tại sao công đức lợi ích của Tam Bảo lớn như vậy. Bạn mới có thể hiểu được đôi chút. Chỉ có Tam Bảo mới có thể thật sự giải quyết được vấn đề. Những vấn đề vướng mắc nhiều đời nhiều kiếp, khi gặp được Tam Bảo đều có thể giải quyết. Đây là việc bất kỳ pháp môn nào khác trong thế gian đều chẳng thể làm nổi. Chúng ta biết mình chịu bần cùng hạ tiện ở trong địa vị này, biết đây là quả báo do ác nghiệp mình đã tạo ra ở trong đời trước. Hiểu được đạo lý này, hiểu được sự thật này, thì sẽ có phương pháp để cứu vãn. Phương pháp cứu vãn là sám hối. Quý vị xem giá trị túc nghiệp, đây tức là bạn hiểu rõ giá trị túc nghiệp. Nếu không nhờ Phật pháp thì không thể được. Trong pháp thế gian cũng có, tuy có nhưng không rốt ráo. Người có học vấn, có đức hạnh trong thế gian, như một số nhà tôn giáo, họ cũng biết một vài sự lý của nhân quả báo ứng, cũng biết tu pháp môn sám hối. Nhưng tri kiến của họ chẳng viên mãn, chẳng rốt ráo. Do đó cách sám hối của họ hơn phân nửa là thuộc về sự. Có thể giúp đỡ chút ít, chứ chẳng thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Muốn giải quyết vấn đề triệt để, phải giúp con người thoát khỏi tam giới, như vậy mới là triệt để. Chẳng thể thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, thường là phiền phức sở đằng sau. Trước mắt thì hòa quản đôi chút, nhưng sự việc chẳng chậm dứt. Thì mới biết Phật pháp thù thắng vô cùng.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.